Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2010. Và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Quán Thân Bất Tịnh. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, quán thân bất tịnh là một trong bốn niệm xứ, là pháp quan trọng nhất trong đạo đế. Trong tứ niệm xứ, thứ nhất là quán thân bất tịnh, thứ hai là quán tâm vô thường, thứ ba quán thọ thì khổ, và thứ tư là quán các pháp vô ngã. Bây giờ nói về quán thân bất tịnh. Được coi là quán thân bất tịnh là quán về thân thể con người, trên thân thể. Quán niệm về thân thể có thể nói là có rất nhiều đề mục. Tuy nhiên trong đó có những đề mục quán niệm về những bộ phận bên trong thân thể và quán niệm về sự tan rã của một xác thân khi mà bãi đại không còn hợp tác với nhau nữa. Có lẽ vì vậy mà niệm xứ đầu tiên trong bốn niệm xứ nói là quán thân bất tịnh. Mặt khác, nếu chúng ta muốn đề cao mục quan trọng của niệm về thân, chúng ta cũng có thể lấy cái đề mục tên là quán niệm về hơi thở cũng được. Như là hơi thở ra, thở vào. Bởi vì đề mục này được Đức Phật dạy riêng trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, mà tiếng Pali nói là Anapanasati Sutra. Ngài có dạy riêng đặc biệt về pháp quán này. Như vậy gọi là quán thân bất tịnh, hay là quán niệm về hơi thở cũng được. Chúng ta có thể gọi cả hai. Nhưng mà dầu cho gọi cả hai thì chúng ta cũng vẫn hiểu quán niệm này là quán niệm thân thể trên thân thể. Trong các kinh sách Phật học, khi mà nói tới quán thân bất tịnh, cái mục đích duy nhất là giúp cho chúng ta quán tưởng làm sao để thấy biết được sự bất tịnh của thân, nhằm mục đích ngăn chặn, hay là nhằm mục đích làm cho con người nhàm chán, ghê tởm cái thân của mình để không còn bám víu vô nó nữa. và do đó có thể trị được bệnh tham dục, bệnh tham cầu, bệnh danh lợi, vân vân và vân vân. Như cái lần đã nói, quán thân bất tịnh là niệm xứ đầu tiên trong bốn niệm xứ. Cách niệm thân này là quán niệm thân thể trong thân thể. Chúng ta chỉ quán niệm về thân thể. Quán niệm về thân thể là quán sát và ghi nhận tất cả những gì liên quan đến thân thể đã và đang xảy ra nơi thân thể của chúng ta. Do vậy khi mà nói quán thân thể trong thân thể thì chúng ta phải hiểu có bốn lĩnh vực. Trước hết là nói về quán hơi thở. Hơi thở ra và hơi thở vào. Lĩnh vực thứ hai là quán niệm trong bốn oai nghi của mình, tức là đi, đứng, nằm, ngồi và những động tác liên quan đến thân thể. Quán niệm lĩnh vực thứ ba trong thân thể, đó là các bộ phận trong thân thể và bãi đại. Lĩnh vực thứ tư là quán chín giai đoạn tan rã của thân thể. Bây giờ trước hết là quán niệm về hơi thở. Trong pháp niệm thân, đặc biệt là phần niệm về hơi thở vô, hơi thở ra, cách quán niệm này chúng ta có thể ngồi thoải mái bằng cách là xếp bằng, bán già hay là kiết già. Nếu trong trường hợp chân của chúng ta không ngồi ở dưới được thì có thể ngồi trên ghế, trong bất cứ tư thế nào cũng được. Nghĩa là làm sao chúng ta có một tâm tư thoải mái, dễ chịu, đồng thời cũng đặt hết tâm ý vào cái sự theo dõi và ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra. Khi hít vào một hơi dài, chúng ta biết là chúng ta đang hít vào một hơi dài. Khi thở ra một hơi dài, chúng ta biết là chúng ta đang thở ra một hơi dài. Đây là một phương pháp hành thiền rất là phổ thông, tại vì nó có thể thích hợp cho mọi người. Và cách quán niệm này, cách thực tập này làm cho tâm tư của chúng ta dễ yên lắng, cũng như là chúng ta có thể gom tâm an trụ một cách dễ dàng. Chính Đức Phật ngày xưa cũng đã từng hành trì pháp môn này để mà chứng được đạo quả Bồ Đề. Và Ngài cũng quả quyết và khẳng định tầm quan trọng của pháp hành thiền này. Ai thực hành một cách miên mật thì người đó sẽ có cuộc sống an bình trong nội tâm và trong ngoại cảnh. Ngày nay chúng ta thực hành pháp quán niệm này là để ý thức được về sự bình yên, thanh thản trong cuộc đời của chúng ta. Vốn dĩ là cái cuộc đời này nó đầy xáo trộn, đầy phiền muộn, đầy tranh chấp thị phi và nhiều cái nhọc nhằn. Khi mà chúng ta có cuộc sống thanh thản bình yên hiện tại, và tiếp đó chúng ta có thể thực hành nếp sống oai nghi để thấy được mặt trái của thân này. Bởi vì bình thường thì chúng ta chỉ nghĩ đến thân thể này trong cái chiều hướng mà chúng ta quy định. Do vậy mà trong tâm tư chúng ta không bao giờ muốn nhìn ngược lại hay là nhìn sâu, xa hơn. Do vậy mà có rất nhiều vấn đề của tự thân chúng ta không bao giờ thấy và biết được. Cách quán thân qua hơi thở là hình thức quán sổ tức, tức là đếm hơi thở. Tuy nhiên quán thân thông qua hơi thở không chỉ đếm hơi thở mà còn theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào. Đó là căn bản thứ hai. Nói như vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ căn bản đầu dựa trên kinh An Bang Thủ Ý, đó là quán sổ tức, tức là chúng ta đếm hơi thở. Căn bản thứ hai đó là tùy tức, tức là theo dõi hơi thở. Và căn bản thứ ba mà cũng là căn bản cuối và nó rất là quan trọng, đó là giai đoạn tỉnh thức. Khi mà chúng ta đếm hơi thở, chúng ta theo dõi hơi thở và chúng ta sống có ý thức, chúng ta biết rõ như vậy. Và nói một cách khác á, là chúng ta đang ý thức và nhận biết chính mình. Tại vì hơi thở đối với sự sống của con người là tối quan trọng. Một con người có thể nhìn ăn, một con người có thể nhìn uống trong một thời gian dài, có thể nhìn mặt nhưng mà không thể nhìn thở. Dù ai có keo kiệt, có bỏng sẻn, có như thế nào đi nữa cũng không thể nào tiết kiệm hơi thở. Ai kia mà bảo rằng tôi tiết kiệm hơi thở là người đó sắp chết tới nơi rồi. Không ai có thể nói là tôi keo kiệt, tôi tiết kiệm hơi thở cho chính tôi. Nhưng mà có thể nhìn ăn, nhìn mặc cho chính tôi thì làm được. Một mạng sống sẽ kết thúc nếu mà thiếu hơi thở trong một vài phút đồng hồ. Thành ra vì vậy mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật Ngài hỏi các thầy như thế này: Này các thầy tỳ kheo, mạng sống của con người được tính vào đâu và được coi là bao lâu? Có một thầy trả lời: mạng sống thứ nhất con người, vị trả lời thứ nhất là mạng sống con người trong vài ngày, vị thứ hai là trả lời trong một bữa ăn, thì Đức Phật bảo hai vị này chưa có hiểu đạo. Và một vị thứ ba trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, mạng sống con người chỉ trong chừng một hơi thở. Thì Đức Phật nói: Nhà ngươi hiểu đạo. Mà quả thật như vậy, quý vị thấy trong một hơi thở ra mà chúng ta không có thở vào thì kể như là xong đời rồi. Có thể nói là chúng ta thở suốt ngày suốt đêm, nhưng mà ít khi chúng ta nắm bắt được hơi thở của mình. Tại vì chúng ta quá bận biểu lo cho cái ăn cái mặc mà chúng ta quên đi tánh diệu dụng của hơi thở. Chúng ta chưa có một lần nào quan tâm đến hơi thở và buồng phổi cũng như là trái tim của chúng ta, cho tới khi nào nặng ngực thở không nổi, ngáp thì mới đi bác sĩ coi thử coi cái phổi nó ra sao. Hay là cho tới khi nào mà mình ăn uống không được, thở phèo phèo mới đi bác sĩ mới coi. Chứ bình thường thì không bao giờ chúng ta lưu ý tới hơi thở, mà cũng không bao giờ lưu ý tới buồng gan, lá lách, bao tử của mình. Cho tới khi nào mà chúng ta có cố sự thì chừng đó mới là hết bận biểu. Phải biết rằng là khi mà chúng ta có một cái trạng thái lo lắng, cáu giận, làm cho tim sẽ đập nhanh, phổi, hô hấp khó chịu, thì chính lúc này việc nắm bắt hơi thở là điều quan trọng và sẽ giúp chúng ta lấy lại trạng thái bình tĩnh của tâm và điều hòa của thân. Tức là cho tới khi nào chúng ta có cố sự thì chúng ta mới thấy được hơi thở là quan trọng. Khi hơi thở và thân được điều hòa thì trạng thái an tịnh của thân cũng sẽ sanh khởi từ đó. Thật ra việc mà hít vào thở ra sâu cạn chưa phải là điều quan trọng, Mà điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải ý thức được trong khi thở. Nhiều khi chúng ta thở nhưng mà chúng ta cũng không cần biết là hơi thở nó đi tới đâu. Không cần biết hơi thở đó ngắn hay là hơi thở đó dài. Không cần biết hơi thở đó nó vào cơ thể của chúng ta nó làm gì. Chúng ta chỉ biết thở để duy trì sự sống. Nhưng mà kỳ thực khi mà chúng ta thở mà có ý thức, nó là khác. Bây giờ đây chúng ta nghe Đức Phật dạy. Khi mà hít vào, thở ra, chúng ta phải ý thức và theo dõi hơi thở đó. Hơi thở ra dài, hơi thở ra ngắn, thì phải biết hơi thở dài, hơi thở ngắn, sáng suốt và tỉnh táo. Ngày nay trong cuộc sống văn minh hiện đại, con người hoạt động giống như một con thoi trong khung cưỡi. Con người có thể thực tập phép quán niệm hơi thở để mà đem lại sức khỏe cũng như năng suất cho công việc. Ở mức độ cao hơn, nó giúp con người hoàn thiện và phát triển trí lực. Đó là lời dạy rất là xưa của Đức Phật. Cho tới ngày nay có nhiều người vẫn còn thắc mắc tại sao một cái hơi thở đơn giản như vậy mà nó lại giúp con người hoàn thiện và phát triển trí lực của mình. Điều mà làm cho các nhà khoa học và đặc biệt là trên lĩnh vực y khoa sẽ không có ngạc nhiên. Bởi vì lý do đơn giản, một phân tử của oxygen nó luôn luôn lúc nào nó cũng lấy 4 cái phân tử của chất sắt. Chính vì vậy đó mà nó làm cho cơ thể khỏe. Thiếu hơi thở có nghĩa là chúng ta thiếu oxygen. Mà thiếu oxygen có nghĩa là chúng ta thiếu chất sắt vận chuyển trong cơ thể. Thành ra vì vậy tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ, nặng ngực xảy ra là thường. Cho nên khi mà chúng ta thở đều, cơ thể của chúng ta khỏe là do vì hơi thở đầy đủ chất sắt tạo tác máu trong cơ thể đều, chúng ta khỏe. Đơn giản lắm. Bây giờ đến lĩnh vực thứ hai, quán thân qua các động tác. Quán thân qua các động tác là quán thân qua các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, cũng như là các hoạt động khác, cũng như là các hoạt động khác của thân, nhằm kiểm soát hoạt động của thân bằng chánh niệm. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có chánh kiến, chánh tư duy và duy trì phát huy chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Lý do là có nhiều khi đi nhưng mà chúng ta giống như chạy, đứng mà chúng ta cứ ngả nghiêng ngả ngửa, nằm nhưng mà nó không yên, muốn nằm nhưng mà thân nó cứ đòi ngồi dậy, muốn ngồi nhưng mà chân nó cứ muốn bước đi. Đó là trạng thái trong tâm tư bị dao động đến cực điểm. Lúc đó lý trí không có kiểm soát được. Và đó như là cái chứng bệnh người ta nói là cuồng chân, cuồng tay đó. Khi nằm thì chân nó bực bội nằm được, muốn đứng dậy đi. Mà đi thì đi không nổi là muốn nằm. Tâm tư dao động là như vậy. Thì bây giờ chúng ta quán các cái tư thế đi, chúng ta đi trong chánh niệm. Đi mà chúng ta biết đi đâu. Lẽ tất nhiên cái đi này nó không phải chúng ta đi làm công việc hay là chúng ta đi với một cái mục đích là phải tới. Sự đi này chúng ta không cần tới. Chúng ta chỉ cần thoải mái tâm tư. Và như vậy chúng ta đi đến bao giờ cũng không có thấy chán. Hay là nếu cần phải đứng thì chúng ta có một cách đứng rất là vững chãi, rất là yên bình, Tương tự như vậy, nằm ngồi, các hoạt động khác được kiểm soát bằng chánh niệm. Chính vì luôn luôn đặt trong sự kiểm soát của chánh niệm, cho nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Một người nào đó mà phát biểu giống như cái đầu nó không giống với cái óc, nó không đi đôi với cái miệng, là chúng ta nói bậy, tức là chúng ta không có chánh kiến, không có chánh tư duy. Thật ra ý nghĩa của việc quán niệm là nhằm tập trung tư tưởng lại để mà sanh khởi có ý thức. Cho nên Đức Phật khuyến cáo người Phật tử chúng ta phải ý thức trong từng hành động, dù là nhỏ nhặt nhất. Bởi vì dầu cho một cái hành động rất là nhỏ, nhưng mà một khi chúng ta thiếu chánh niệm, hành động đó có thể là nguyên nhân gây đến một cái tai hại không thể đo lường được. Thành ra vì vậy mà dù cho là nhỏ nhặt đến cỡ nào đi nữa, chúng ta phải cẩn thận. Cũng như ý thức về hơi thở, khi mà chúng ta biết mình đang đi, khi đứng biết mình đang đứng, khi nói biết mình nói cái gì. Biết như vậy là để cảm nhận hành động được trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Bởi vì dầu cho như thế nào đi nữa, những gì mà chúng ta làm trong quá khứ, những gì mà chúng ta dự định sẽ làm trong tương lai, có thể nói là nó quan trọng thật, có thể nói là nó cần thiết thật, nhưng mà kỳ thực nó không quan trọng, không cần thiết như những giây phút trong hiện tại. Ý thức về bước chân đi để thấy rằng chúng ta đang đi giữa cuộc đời này. Ý thức gì chúng ta đang làm trong hiện tại để chúng ta có thể thấy được chúng ta đang hòa mình với cảnh vật, với trời, trăng, mây, nước, với cỏ, cây, hoa, lá bên đường, với chim muông. Và như vậy mỗi bước đi của chúng ta đang hòa mình với không gian, thời gian, hòa mình với vũ trụ bao la nhiệm màu đang có mặt ở trong mỗi bước đi của mình. Đó là cuộc sống có ý thức. Đi có ý thức, đứng có ý thức. Ý thức rằng lời nói của chúng ta đang nói có mặt của sự tham lam, có mặt của sân hận, hay là lời nói của chúng ta đang có mặt của sự hoan hỷ, tha thứ và bao dung. Bởi vì ngôn từ mà chúng ta nói ra đều là hàm chứa những tâm tư, những suy nghĩ nhiều ngày, nhiều tháng của mình. Cho nên khi mà nói ra cái gì, chúng ta biết đây là cái nguyên nhân, nó sẽ dẫn tới hậu quả. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta không có đủ bản lĩnh để nghĩ, ý thức và kiểm nghiệm về chính mình. Cuối cùng chúng ta chỉ có ý thức về sự nông nổi, và cuộc sống bị đánh mất trong những giây phút hiện tại. Mà nếu chúng ta sống như vậy, uổng lắm. Sống như vậy có thể nói là chúng ta chưa biết thương mình, mà chúng ta không biết quý thời gian là vàng bạc. Một khi mà đánh mất mình, nhớ là muôn đời khó kiếm lại. Thường thì trong cuộc sống chúng ta bị chi phối bởi quá khứ và tương lai. Do vậy chúng ta không thưởng thức được hạnh phúc hiện tại. Hãy nhìn một người đang ngồi trong giảng đường nghe pháp, nhưng mà tâm là đang nghĩ đến cái món tiền mình cho vay chưa lấy được. Không biết đây á, bữa nay tiền nó tăng lên phân lời bao nhiêu, khi mà chiều về mình thu được bao nhiêu. Thực ra nếu bằng vào cái cách sống này đó, đó là những người không cảm nhận được trọn vẹn nguồn pháp lạc và đang vuông đắp cho một mối lo toan sầu não. nói là những người vay cho lấy lời đó là như vậy, nhưng mà những người nói chuyện cũng vậy nữa. Càng nói chuyện bao nhiêu thì chúng ta là đánh mất đi con người thật của mình, có nghĩa là chúng ta đang có hưởng trọn cái nguồn pháp lạc. Đáng lý ra chúng ta phải thanh tịnh, đáng lý ra chúng ta phải cảm thấy mình là một con người thánh thiện nhất, nhưng mà chúng ta là không biết dùng, không biết thấy, không biết quý cái thời gian hiện tại mà mình đang có. Để rồi cuối cùng, mặc dầu ai ai kia cũng đang đắm mình trong cái pháp lạc rất là an vui, rất là tự tại, nhưng mà chính mình là không có được cái giây phút đó. Để rồi cuối cùng không có một cặt hái nào cả. Thực sự cái giây phút hiện tại là quan trọng, thực sự cái giây phút hiện tại là cần thiết. Mà ở đây có lẽ là đại chúng cứ nghe nói Đức Phật là thầy của trời người. Chúng ta chỉ nghe nói Đức Phật là thầy của trời người, là thầy của con người thì chúng ta dễ hiểu, là tại vì Đức Phật dạy pháp, ai nghe Ngài thì Ngài là thầy. Nhưng mà những người cõi trời, những chúng sanh ở cõi trời thì làm sao? Nhưng mà đây một câu chuyện. Lúc mà Đức Phật ở Kỳ Viên Tịnh Xá, Ngài đang có nói pháp, có tất cả các loại chúng sanh. Đương nhiên là người thì tới nghe thì rõ ràng rồi, nhưng mà trong cõi siêu hình, chư thiên cũng đến nghe. Và đặc biệt trong cái pháp hồi đó có một cái con cóc nó tới nó nghe nữa. Lúc con cóc nó nghe, khi mà nói cảnh giới cao sang của chư Phật và cái phước báo nhiệm màu thánh thiện của những người tu tập, thích quá. Nó là ue 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 lên. Thì ngồi bên cạnh anh Mục Đồng đó, ngồi bên cạnh con cóc á, là có anh Mục Đồng. Anh đang chú tâm nghe Đức Phật nói pháp, nghe con cóc ue ue ue, bực mình của anh xách cái roi chẳng trâu nên cho một cây con cóc chết ngay tại chỗ. Thì khi mà con cóc chết rồi thì tưởng là nó xong việc. Nhưng mà trong đêm hôm đó, lúc trời về khuya, có một vị thiên tử đến đánh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi, nhà ngươi là ai? Thì cái vị thiên tử kia nói là, bạch Đức Thế Tôn, con chính là cái con cóc, con nghe Đức Thế Tôn nói pháp khi trưa. Nhưng mà tại vì con thấy Đức Phật nói hay quá, con nghe lời pháp âm đó con thích quá, con reo lên, thì không may bị anh Mục Đồng đập cho một cây con chết, cho nên nhờ cái phước báo này mà con sanh về cõi trời. Bữa nay con tới đây để mà tạ ơn Đức Thế Tôn. Chỉ chừng nghe thôi mà được phước báo như vậy đó. Trong kinh không có nhắc cái con cóc này nó nghe Đức Phật nói bao nhiêu lần, nhưng mà chỉ nhắc có một lần nó nghe pháp, và trong vô tình nó bị đập một cái chết, trong lúc với cái tâm tư rất là thanh tịnh, trong lúc tâm thức nó hướng về một cái cảnh giới cao sang tốt đẹp, thế là nó sanh về cõi trời liền. Quý vị thấy, khi mà chúng ta giữ tâm thanh tịnh, mà nhất là trong giây phút hiện tại, nó quan trọng vô cùng. Bây giờ thì chúng ta không có thấy quý, nhưng mà cái người mà gần chết đó, gọi là cận tử nghiệp đó, mà có được những giây phút thanh tịnh, có những cái giây phút vô cùng thánh thiện này đó, bảo đảm người đó sanh về cảnh giới chư Phật, và ít nhất là sanh về cõi trời. Đó là lý do mà chư Tôn Đức cứ khuyến khích là những người thân trong gia đình đó, đừng bao giờ khóc lóc kể lể, đừng có bao giờ mà ôm hôn hít kéo tay nắm chân của cái người mà sắp ra đi. Quan trọng là chỗ đó, bởi vì khi mà nắm tay nắm chân kéo mình kéo mãi hôn hít làm cho đau cái cơ thể cái người sắp ra đi là một. Cái thứ hai nữa, làm cho cái tâm thức nó lưu luyến lại những người thân thuộc hiện tại. Đáng lý là sanh về cõi trời, bây giờ nó đầu óc nó lộn xộn, chỉ nhớ tới mấy đứa cháu nội, nhớ tới mấy đứa cháu ngoại, đem đi đầu thai xuống lòng con bò trước. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên đừng bao giờ gây rối trong giây phút hiện tại. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta không đủ bản lĩnh để ý thức, để kiểm nghiệm về mình. Thành ra vì vậy mà những điều đáng tiếc nó xảy ra. Và do vậy chúng ta phải thưởng thức hạnh phúc hiện tại để mà thấy được cái phước báo. Đó là những người mà cảm nhận được nguồn pháp lạc. Do vậy, ý nghĩa thật sự của việc tỉnh thức đối với hoạt động của thân là sống với hành động hiện tại. Chúng ta ý thức tỉnh táo trước một hành động thì có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất, hoặc là chúng ta đang đắm mình trong hành động, sống với hành động mà không nghĩ gì khác ngoài chánh niệm, ngoài tỉnh giác, không thấy mình trong hành động, thì ngay đó là một kết quả tốt đẹp rồi. Khả năng thứ hai, hoặc là chúng ta tự ý thức đến cái tôi trong hành động, tức là tư duy hữu ngã gắn liền với hành động. Như vậy khi mà chúng ta ý thức về hành động của thân là để nhiệt tâm tinh cần, thì đó là ý nghĩa đích thực của người chánh niệm tỉnh giác. Còn khi ý thức của chúng ta đang hành động gắn liền với cái tôi và cái của tôi, thì đó là cái bước đầu quay về với cái sự tự chủ trong dòng vận hành của tự thân. Và như vậy, quán niệm này nó thông qua các cái hành động nhằm dẫn chúng ta đi vào con đường sai lạc. Khi mà chúng ta ý thức được chỗ này, thì quán niệm về thân thông qua các hành động, chúng ta phải làm thế nào để trong cái việc quán niệm này nó giúp chúng ta kiểm soát hoạt động của thân bằng chánh niệm, để mà thực tập oai nghi chánh hạnh đưa chúng ta trở về sống với hiện tại, xa lìa với lối sống tìm cầu hạnh phúc bằng tưởng tượng, bằng mong cầu, hay là chúng ta tìm kiếm hạnh phúc bằng những cái sự hồi tưởng của mình. Lãnh vực thứ ba, quán thân qua các bộ phận sai biệt cấu thành. Bình thường chúng ta ít khi để ý tới thân thể của mình một cách chi tiết. Chúng ta chỉ biết quan tâm về những cái nhu cầu như ăn uống ngủ nghỉ và làm thế nào để chúng ta có sức khỏe cho thân hình cân đối đẹp đẽ để đi khoe với thiên hạ. Chúng ta tự hào và trân quý thân thể, tại vì dưới con mắt của mọi người, chúng ta được coi là một người có thân thể đẹp đẽ và nhan sắc. Nghĩ như vậy, cho nên chúng ta cứ nâng niu, nuôi dưỡng, bảo vệ nó tối đa. Và ngược lại, chúng ta thật đau khổ và hổ thẹn khi mà có một khuyết tật nào đó, chẳng hạn như là mắt lé, mũi tẹt, mặt nám, tàn nhang đầy mình, buồn lắm. Thực ra thì những cái mà khó trị á, mắt lé thì không biết có trị được không, chứ mà mũi tẹt thì trị được. Hay là mí mắt mà nó xề xuống đó thì mình trị cũng được, Đại khái có những cái trị được mà có những cái cũng không trị được. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ chú trọng tới nhan sắc á, thì chúng ta đau khổ thật. Bây giờ chúng ta hiểu một điều là đẹp hay là không đẹp là con người ai cũng được cấu tạo qua bảy đại. Vấn đề còn lại là chúng ta phải hiểu một điều đều do tạo cái nghiệp thiện hay là nghiệp ác của mình không thôi. Nhưng mà nên nhớ một điều, có nhiều người á, mặc dầu đẹp nhưng mà tánh tiền kỳ cục cho nên nó cũng xấu. Có những người mặc dầu là không có đẹp nhưng mà được coi là đẹp là tại vì người đó có duyên. Xấu nhưng mà có duyên vẫn được coi là đẹp. Kỳ thực thân thể con người được kết hợp bởi nhiều yếu tố. Trước hết là nói về vấn đề tinh thần và vật chất, đó là hai yếu tố. Về phần tinh thần cũng được gọi là tâm thức hay là tạng thức, dung chứa tất cả những nghiệp nhân lành dữ của thân miệng ý ở trong quá khứ và trong hiện tại. Còn phần thể chất, khi mà thân này chết rồi, tan rã rồi, tùy theo nghiệp lực của mình thiện hay là ác, nó sẽ dẫn chúng ta sanh về cảnh giới của chư Phật, sanh lên cảnh giới cõi trời, hoặc là chìm về địa ngục ngạ quỷ bản sanh. Nghiệp lực là chủ nhân ông của kiếp sống, là sinh lực của các loài hữu tình. Thần thức là nghiệp nhân của tham sân si, các thứ phiền não nhiễm ô bất tịnh. Cảm quả báo gá mình vào chất bất tịnh, đó là tinh cha quyết mẹ. Với hai chất này, với hai yếu tố này, để rồi cuối cùng chúng ta kết tụ thành một bào thai. Rõ ràng thân mạng con người từ vật chất đến tinh thần bắt đầu bằng những chất liệu nhiễm ô, không có cái gì để mà đáng cho chúng ta tự hào cả. Khi mà ý thức được điều này đó, chúng ta phải hiểu một điều, có thân người được là tốt, là đẹp thì chúng ta phải biết rằng nhờ cái thiện nghiệp mà chúng ta có được thân hình tốt đẹp. Là xấu thì cũng không phải vì vậy mà chúng ta buồn phiền chán nản, mà tại vì chúng ta chưa đầy đủ túc duyên thì bây giờ chúng ta phải tạo. Cho nên khi mà ý thức được thân mạng con người mặc dầu được cấu tạo bởi hai phần vật chất và tinh thần, nhưng mà về cái phần thể chất chỉ là hình dáng bên ngoài, còn về phần tinh thần hay là phần tâm thức là chủ nhân ông, thì bây giờ chúng ta phải tạo thiện nghiệp, chỉ có thế thôi. Nhưng nói về thân bất tịnh, qua các cái bộ phận sai biệt mà cấu thành, thì phải nói đến cái trụ xứ bất tịnh. Khi mà một tâm thức vào bào thai, kết tụ thành bào thai, thai nhi ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Nếu mà nói ở một cái lãnh vực khác thì chúng ta nói đó là cái thế giới thai tạng. Nhưng mà nếu xét về trụ xứ bất tịnh thì chúng ta thấy ở trong, mặc dầu là trong bụng mẹ, nhưng mà đứa bé này hay là thai nhi này sống trong một cái trạng thái của máu tanh chuyển từ người mẹ để mà nuôi dưỡng, để cho thân thể trưởng thành, thành da, thành thịt, thành xương. Khi mà được ra ngoài không khí thì cái bào thai chào đời đời này bằng cái tiếng khóc thì chính là đứa bé đang chịu sự đau đớn cùng cực ở trong cuộc đời này. Như vậy khi mà trưởng thành cũng từ bất tịnh, từ máu huyết tanh hôi của người mẹ chuyển thành một thân thể để thành một con người, rồi khi mà ra cõi đời này nó là đến cái giai đoạn thứ hai, tức là từ tướng bất tịnh, là phải nói tới những giác quan khi mà tiếp xúc với ngoại cảnh. Bên trong những bộ phận cần thiết để mà điều hòa trong cuộc sống thể xác, bài tiết những chất dơ bẩn tanh hôi từ các lỗ chân lông thoát ra như là mồ hôi, rồi đại tiểu tiện, tai mắt mũi miệng, những cái phương tiện đó để thải ra ngoài những cái thứ nhơ nhớp trong con người. Những nguyên chất này làm những nhiễm ô, nếu mà không biết xử lý khéo thì nó làm nhiễm ô không khí một cách khó thở. Rồi nhãn quan chúng ta hàng ngày bị vô minh bịt mắt. Rồi cuối cùng chúng ta mặc dầu thấy tất cả mọi thứ nhưng mà nhiều khi chúng ta vẫn cứ lầm đường lạc lối, là bởi vì chúng ta hành xử theo cái kiểu vô minh của mình. Cho nên đáng lý ra thân con người là quý, tạo phước để mà chúng ta thừa hưởng trong tương lai, thì bây giờ chúng ta là tạo nghiệp. Thành ra vì vậy đó mà cứ khổ triền miên. Chỉ có những người tu, những người tu này quý vị đừng hiểu là chỉ có các thầy cô, mà đại chúng phải hiểu là trong đó có mình. Những ai tu là những người đó cố gắng đi ngược dòng đời, là những người cố tìm hiểu sự thật, cho đến khi nào bức màn ái ngã bị xé toang thì sự thật mới trình bày. Có nghĩa là tất cả những ai chịu khó tìm hiểu về cuộc đời, về kiếp người, về con người, thấy được cái mặt trái, chúng ta không bao giờ làm những điều tội lỗi để bị vô minh dẫn dắt chúng ta đi trong sanh tử luân hồi. Thì chính những người đó là những người xé toang cái màn ái nhiễm và chúng ta thấy rõ tất cả mọi thứ. Lĩnh vực thứ tư trong quán thân qua các sự cấu thành sai biệt, đó là tự thể bất tịnh. Có thể nói là chín cánh cửa hàng ngày bài tiết ra những điều nhơ nhớp là bởi vì trong thân những chất liệu tạo nên thân thể toàn là bất tịnh. Mặc dầu thức ăn chúng ta có tinh khiết, có sạch đến đâu đi nữa, nhưng mà khi đã qua khỏi miệng rồi, qua khỏi ống thực quản rồi, nó cũng trở thành dơ, trở thành ô nhiễm. Đại khái có thể chia ra làm ba loại, như là chất cứng. Như nói về chất cứng chẳng hạn như là tóc, những vật mỹ quan để trưng diện trên đầu, nếu không chịu khó săn sóc chu đáo, không có sửa soạn, không có chải chuốt, gội rửa, tắm rửa sạch sẽ, thoa nước hoa, mà để nó rối nùi, rồi cộng thêm những cái bộ mồ hôi, những cái cằn cáo của mình, thì cái đầu đó mặc dầu là tóc dài, tóc đẹp thật, nhưng mà nó là cái ổ của trí, ổ của răng. Dù là không xua đuổi nhưng mà ai cũng không có dám lại gần, tại vì nó hôi quá. Quý vị cứ để ý coi, đừng nói là thầy đồng trung kỳ thị, nhưng mà kỳ thực là quý vị mà đi gần những cái anh Mỹ đen mà nó thắt đuôi chệt, từng cái đuôi nhỏ trên đầu đó, nó hôi vô cùng là hôi. Bởi vì nó làm như vậy tốn rất là nhiều tiền, mà chính vì nhiều tiền cho nên một lần mà nó làm vậy, nó để có khi 5-6 tháng nó không tháo ra. Mà 5-6 tháng không tháo ra có nghĩa là 5-6 tháng chưa bao giờ gội đầu. Thì quý vị đứng gần với nó, mặc dầu là nó thoa rất nhiều cái thứ nước hoa, nhưng mà cái mùi nước hoa đó nó cộng thêm cái mùi 5-6 tháng mà chưa gội đầu đó, nó trở thành một cái mùi rất là đặc biệt, mà chưa có một cái hãng sản xuất nào mà có thể sản xuất được cái mùi đó. Cho nên nhiều người á, ngồi thì ngồi vậy mà cứ bụm mũi, không ai xua đuổi mà cũng không ai dám gần. Những thứ khác như là xương, lông, bóng tay, móng chân, mặc dầu nó là của chính chính mình đó, nhưng mà lỡ mà rơi vào thức ăn rồi á thì cũng không ai dám ăn đâu, nguy hiểm nữa. Tóc của mình đó, nhưng mà rơi vào thức ăn mình đâu có dám ăn. Vì chất lỏng như là máu, nước miếng, nước mắt, nếu mà lỡ mà rớt vào dính áo thì chúng ta có cái sự nhờm gớm ngay tức khắc. Rồi đến những chất sệt như là mỡ, ốc, tủy, quý thật. Đơn cử chất ở não là nơi cao quý tôn trọng nhất của con người, nhưng mà khi mà không còn một thân thể của con người nữa, nó trở thành bất tịnh, nhờm gớm liền. Thế nhưng mà dù đẹp hay xấu, thân thể này vẫn là bất tịnh, là duyên sinh vô thường vô ngã. Trong quan điểm truyền thống của Phật giáo, thân con người do bảy đại hợp thành, tức là bảy cái yếu tố đất, nước, gió, lửa, đó là bốn chất chính. Còn lại là không đại, kiến đại, thức đại để mà giả hợp thành một con người. Do vậy khi mà lâm chung, trước hết hơi thở thì trở về với không đại, chất lỏng thì trở về với thủy đại, cuối cùng xương, thịt, da, vân vân và vân vân, những chất cứng hiện nguyên hình, đó là đất. Tất cả những cái gì của vũ trụ đều trả trở về cho vũ trụ. Thành ra vì vậy chư tôn đức cứ bảo bên ngoài là một đại vũ trụ, mà chúng ta mỗi cá nhân con người là một tiểu vũ trụ. Làm thế nào để cho cái tiểu vũ trụ chúng ta đó nó luôn luôn hài hòa với cái đại vũ trụ, để ở giữa đại vũ trụ và cái tiểu vũ trụ đó chúng ta không thấy có một cái sự cách biệt, mà chúng ta phải thấy nó là hài hòa. Vì chính cái tiểu vũ trụ của chúng ta hài hòa với đại vũ trụ, do vậy mà tâm tư của chúng ta yên bình, đầu không đau, tim không mệt, bụng không nhói. Ở thời kỳ mà tan rã cái thân, hiện tướng nhơ nhớp, hôi hám vô cùng ghê gớm. Cho nên trong cái lúc mà hiện tại này, chúng ta làm thế nào để cho cái tiểu vũ trụ của mình hài hòa với đại vũ trụ, bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Ở đây chúng ta thấy dù là thân người có yêu quý nhất đời, như là mẹ con, cha con, người ta vẫn kinh hãi ghê sợ đến tàn nhẫn khi mà đối với một cái thây ma chết. Thực sự có thể nói là người đó là chồng mình hay là vợ mình, lúc mà bình thường thì thấy đẹp lắm. Là chồng thì coi vợ mình là nhất đời là đẹp, nhưng mà đến khi chết không chắc là dám ôm ngủ đâu. Hay là vợ mà coi ông chồng mình là đẹp, là ông hoàng tử trong lòng của mình đó, nhưng mà khi mà không còn cái tâm thức nữa rồi đó, nhiều khi cũng không dám gần nữa chứ đừng nói, sợ ma, sợ ông về ông níu chân, ông kéo chân á. Nhưng mà đó chỉ là nói khi mà từ bỏ cái xác thân này thôi, chưa nói tới cái thời kỳ tan rã cái thân, hiện tướng nhơ nhớp thì nó hôi thối vô cùng. Dù là thân người yêu quý nhất đời cũng tránh, bởi vì chất thối đó khi mà một người lâm chung đó, nó không phải chỉ có một cái mùi hôi thối thôi, mà nó còn có một cái tác dụng nữa là có những cái khí độc gây ra bệnh hoạn. Cho nên dầu cho là mình không sợ, nhưng mà với cái tác động cái mùi hôi thối với cái chất gây độc hại đó, chúng ta cũng không nên ở đó nữa. Nguy hiểm là như vậy. Có thể nói là từ lúc đầu thai, thành thai cho đến khi mà vùi chôn dưới đất, con người quả tình không có một cái gì là thơm là sạch cả. Nếu mà con nói có thơm có sạch cũng đúng thôi, nhưng mà cái đó chỉ tạm thời, trong một khoảng thời gian nào đó, chứ không phải nó là hoàn toàn. Chính vì thế mà trong kinh Đức Phật đã dạy phương pháp quán sát thân bảy đại như thế này: quán từ lòng bàn chân cho đến đỉnh tóc, mỗi con người đều được bọc bởi lớp da và chất chứa những thứ sai biệt bất tịnh. Không những thế mà thân này bất tịnh ngay khi còn nằm trong bụng mẹ, hấp thụ huyết khí mà sống. Sự bất tịnh và tính dạ hợp của thân này càng được biểu lộ rõ hơn, mạnh mẽ hơn khi chúng ta quán một thi thể chết được quăng ở ngoài nghĩa địa. Đó là những cái lĩnh vực mà nói về thân. Còn bây giờ đến cái giai đoạn thứ 4, hay là trong cái phạm trù thứ 4, khi mà chúng ta quán về thân bất tịnh, tức là 9 cái giai đoạn đối với một người tu quán khi mà thân này nó tan rã. Ngày xưa ở Ấn Độ, khi Đức Phật còn tại thế, một thanh niên, anh ta rất là đam mê về nữ sắc, không trị nổi. Không biết bao nhiêu lần ra tù vô khám, nhưng mà với cái tâm của một con người cầu tiến, anh nghe nói Đức Phật có phương pháp tốt để mà hướng dẫn cho tu học. Khi mà anh đến thì Đức Phật nói cái con đường mà có thể chuyển hóa được tâm của một người đam mê sắc dục chỉ có một con đường duy nhất là quán 9 giai đoạn tan rã của một thân thể. Thế là anh bắt đầu tìm đến một khu rừng người ta bỏ xác người chết, gọi là Thi Lâm, để mà quán sát theo lối kiểu tưởng quán của Phật dạy. Quý vị biết là ở Ấn Độ nó không giống như những các nước khác. Đối với người chết ở Ấn Độ có cách gọi là thủy táng. Thì người ta tin tưởng rằng cái dòng nước sông Hằng Hà đó, ai mà chết mà được thả xuống cái dòng sông đó thì người đó sẽ được hưởng phước, gặp nhiều may mắn. Và cái truyền thống đó bây giờ cũng còn. Cho nên chính vì vậy đó mà những ai mà có du lịch qua bên Ấn Độ, nếu mà quý vị có đến sông Hằng thì thỉnh thoảng cũng có gặp. Dòng sông Hằng bây giờ nó không giống như dòng sông Hằng vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Dòng sông Hằng bây giờ nó đục ngầu, mùi buồn không. Nhưng mà vẫn có những cái trường hợp xảy ra, thay ma chết thì cứ trôi lễn nghễn ở dòng sông Hằng. Người ta tắm và người ta bốc nước sông Hằng uống thì cũng vẫn cứ còn, vì tin tưởng rằng uống nước sông Hằng đó thì bao nhiêu tội lỗi nghiệp chướng đều tiêu. Cho nên ngoài kia đó, xác ma trôi lều bèo, mà trong này người ta vẫn cứ bốc nước uống. Nước thì đục ngầu vậy đó mà vẫn có người cứ là xuống đó tắm, tắm cho hết tội. Đó gọi là thủy táng. Cách thứ hai nữa gọi là điểu táng, tức là cái người chết đó sau khi chết đó là họ chặt nhỏ ra từng khúc, hay là cứ đem lên cái chỗ mà có chim nhiều á, thảy đó cho chim ăn. Mà cái khu rừng được coi là chim chóc nhiều, cách thành Vương Xá không có xa, cách núi Linh Thiếu nơi Đức Phật truyền đạo cũng không có xa. có một vị thầy, vị đó cũng là thượng tọa, được coi là có hiếu là người con nó phải chặt đích thân tay của mình, chặt cha mẹ mình ra từng khúc để cho chim ăn cho hết, đó mới gọi là có hiếu. Còn cái tán nữa đó, mà chúng tôi đang nói đây là thi lâm, tức là cái rừng đó đó chết rồi cứ thải tới đó, ở đó không có chim, cứ để cho nó sình lên sạp xuống vậy đó, cho tới khi nào mình chảy nó vữa ra chết rồi còn bộ xương trắng đó. Rồi ai mà có thấy nó nhiều quá thì cứ lấy bộ xương trắng đó đem đi thiêu, chôn cũng có, quả thiêu cũng có. Nói chung là người Ấn Độ họ có rất nhiều loại, nhiều kiểu để mà tán người. Nhưng mà chúng tôi nói dài dòng như vậy để dẫn tới cái gọi là thi lâm, tức là nơi mà sau khi chết rồi thảy cái thân lên đó. Thì thanh niên khi mà nghe Đức Phật dạy như vậy đó, ông tới đó ông ngồi quán tưởng theo chín cách. Tưởng đầu tiên gọi là trướng tưởng, tức là người đó ngồi bên cạnh cái ma chết, thay ma ngồi cả ngày lẫn đêm vậy đó, nhìn mặt cái người chết. Ngày đầu tiên gọi là trướng tưởng, tức là ngồi gần cạnh thay chết, quán thay chết nó sình to lên, từ cái lúc mới thảy ra nó nhỏ đến khi nó sình to lên thì gọi là trướng tưởng. Thứ hai là thanh ứ tưởng, tức là ngày thứ hai đó bị mưa bị nắng nó làm cho cái thân đó nó xanh nó xám lên. Quán thứ ba là hoài tưởng, tức là ngày thứ ba đó quán cái thây ma đó bắt đầu tan rã. Thứ tư là huyết đồ tưởng, tức là ngày thứ tư đó quán thây máu thịt rơi rớt xuống lai láng như vậy đó. Như quý vị thấy bây giờ chúng ta còn sống, cho nên những cái tế bào nó làm việc, nó giữ thân thể của mình trọn vẹn. Nhưng mà nói giữ trọn vẹn cho một ai kia đó mà cứ tha hồ ăn biết nó mập ra nó to đó, nó cũng không có giữ cái xác thân của mình giống như lúc ban đầu đâu. Thì đến khi mà chết rồi còn không làm việc nữa đó, thì khi mà nằm đó một hồi á là thịt của mình á nó sình lên rồi nó rớt xuống, rớt từ từ vậy đó, để còn là cái bộ xương không thôi. Đó, thì quán huyết đồ tưởng, tức là ngày thứ tư đó máu thịt nó rơi rớt ra, tại vì nó sinh lên đâu có giữ được nữa, bắt đầu nó rớt xuống. Thứ năm là nồng lãnh tưởng, tức là quán cái thây chết đó, da thịt đó nó rụt rã, nó từ từ nó rớt từng giọt xuống vậy. Thứ sáu là hám tưởng, thì khi mà nó rơi rớt vậy đó, có khi chim nó tới rồi nó mổ nó ăn cái thây đó. Thứ bảy gọi là tán tưởng, tức là sau khi mà chim thú nó ăn rồi, gân xương mền mẩy tay chân rồi nó tan nó rã ra. Thứ tám là cốt tưởng, tức ngày, tức là lúc đó là huyết thịt nó đã hết rồi, chỉ còn một cái bộ xương trắng nó nằm bừa bãi rải rác ra đó. Tại vì do chim nó mổ, tại vì do quả kênh kênh nó lôi nó kéo, thành ra nó không còn tròn vẹn thân thể của một con người nữa. Đến tưởng thứ 9, tức là thiêu tưởng. Đến ngày thứ 9 đó thì chỉ còn lại bộ xương trắng không thôi, và lúc đó đốt nó chạy thành tro. Đó là 9 cái tưởng để giúp, để điều trị một con người tham dục. Thành ra khi mà quán tưởng này rồi đó, khi mà đến với một con người giàu có đẹp, giàu có là sức bao nhiêu, giàu thơm, nhưng mà nghĩ tới những cái quán tưởng này đó thấy sợ. Chính pháp quán tưởng này là đối trị lòng tham dục. Nói chung là khi mà quán sát thân bất tịnh và tư duy một cách nghiêm túc từ đầu đến chân thì tất cả đều là bất tịnh, tất cả đều là ô uế. Nghĩa là tự thân và thân người khác chỉ là những loại tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, cốt, đài, tiền, tiểu tiện. Khi mà quán thân bất tịnh như vậy rồi, thì tâm chúng ta sẽ khởi lên những cái suy nghĩ về thân. Nhờ tu tập pháp môn này mà chúng ta đoạn trừ được hai pháp. Thứ nhất á, là tham lam, mà thứ hai là ưu phiền. Tham lam là tại vì cái gì mình cũng muốn cho thân của mình, nhưng mà thân của mình sẽ giữ được bao lâu? Thứ hai là hết ưu phiền, là bởi vì khi mà thấy người ta đẹp, mình bắt đầu mình ganh tị, mình buồn phiền, mình buồn nhiều, lo nhiều, khổ. Thì bây giờ nghĩ một lúc nào đó, người giàu có đẹp cỡ nào đi nữa rồi thì cũng già, cũng chết, thì cũng tan rã giống như ai vậy. Ở chỗ này đó quý vị thấy, nếu mà một con người, chúng ta thấy quý là ở tư cách, quý ở chỗ là biết tôn trọng nhau, biết kính nhường, thương mến lẫn nhau. Còn mà nói về cái sự trong sạch đó, nếu mà một ông vua mà chết thải ra nghĩa địa với một cái người mà đi hốt rác chết cũng thải ra nghĩa địa, thì hai cái xác đó nó thúi giống nhau thôi, không có khác. Cho nên khi mà ý thức được chỗ này đó, dầu cho một con người như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta biết tôn sư trọng đạo, biết thương mến kính nhường, quý là chỗ đó. Khi mà chúng ta học cái phương pháp này, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Ít nhất là khi mà chúng ta biết quán về thân bất tịnh, về phương diện mà tu học hay là phương diện sự thế đó, thứ nhất á, là nó giúp cho chúng ta tăng cường khả năng tập trung của mình. Bởi vì một khi mà chúng ta thấy thân thể này có được là do tạm bợ, chúng ta phải dùng thân này để làm một cái gì đó có ích đó, thì chúng ta tập trung tư tưởng lại. Thứ hai là chúng ta tăng cường khả năng chế ngự sự tham ái. Tại vì ham muốn của thân được tạo thành một cái quả mà chúng ta phải cảm thọ. Thứ ba là thấy rằng năm uẩn chỉ là dòng duyên sinh, mà theo như ở trong Kinh Kim Cương nói về ngã có bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Có nghĩa là bản thân của mình, bản thân của người, bản thân của chúng sanh, những cái gì mà mình thọ nhận trên cuộc đời này đều là giả cả, nó không có thật. Cho nên khi mà chúng ta có thân, biết dùng đúng chỗ, đến với người khác chúng ta trân trọng những cái gì mà chúng ta có, rồi đối với tất cả chúng sanh chúng ta phải biết nương tựa vào nhau để mà sống. Những cái gì mà chúng ta thọ nhận trong cuộc đời này, chúng ta biết đến một lúc nào đó nó sẽ vượt khỏi tầm tay của mình, cho nên phải ý thức khi mà chúng ta tiêu thụ một cách sâu sắc trong đường hướng quan niệm về thân bất tịnh. Một đoạn khác của Kinh Kim Cương, Đức Phật Ngài dạy tu thầy Tu Bồ Đề như thế này: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Thì thầy Bồ Đề mới nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, không phải vậy, không thể do thân tướng thấy được Như Lai, bởi vì Như Lai đã nói thân tướng, tức là không phải thân tướng. Thì Đức Phật mới bảo thầy Tu Bồ Đề: phàm những gì mà có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Có nghĩa là sao? Đừng bao giờ chấp chặt một cái hình tướng nào cả. Như bây giờ chúng ta nói là tôi tôn trọng ông là ông vua, thì khi ông vua mặc long bào ngồi trên ngai vàng thì mình sợ, mình tôn trọng rồi. Nhưng mà nếu cái ông vua đó mà ông cải dạng thường dân, ông mặc cái đồ thường đi ra ngoài, mình không tôn trọng vậy là nguy hiểm. Dầu cho là ông mặc long bào hay là ông mặc thường phục, nhưng mà cái uy quyền trong tay ông vẫn không mất. Thì nếu mà chúng ta chỉ nghĩ cái tướng đó là ông vua, chúng ta tôn trọng là sai. Cho nên khi mà nói tới tướng không phải tướng, có nghĩa là chúng ta đừng bao giờ ôm chặt vào bất cứ một cái hình thức nào hết, mà ở nơi đó chúng ta phải thấy cái gì cần đúng là chúng ta làm. Đoạn kinh này cho chúng ta thấy phàm những gì mà có tướng đều là giả, là hư vọng, cho nên không thể thấy được Đức Phật bằng thân tướng được. Thân tướng thật không phải là thân tướng, tại vì khi mà nhận thức thân tướng của đối tượng nào, chúng ta chỉ có thể thấy bằng sáu căn của mình không thôi. Nếu mà không có sáu căn chúng ta không thấy. Khi mà nhận thể không của Như Lai, tức là cái tánh biết, tánh giác, thì thể không của thân tướng đó nó hòa nhập vào hư vô, cho nên thấy các thân tướng không phải là thân tướng nữa, mà đó là tánh của hư không, là thật tướng của Như Lai. Như thế quán niệm về thân thông qua những hành động nhằm giúp chúng ta kiểm soát hoạt động của thân mình bằng chánh niệm, để rồi thực tập oai nghi chánh hành, đưa chúng ta trở về sống với cuộc sống hiện tại, xa lìa với cái lối sống tìm cầu hạnh phúc bằng tưởng tượng, bằng mong cầu, bằng hồi tưởng. Một lần nữa, ở trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật Ngài đã xác định Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết khổ ách. Cái đoạn kinh này ai cũng đọc rồi. Có nghĩa là Bồ Tát tên là Quán Tự Tại, khi mà thực hành sâu xa về trí Bát Nhã thì Ngài soi thấy năm uẩn đều không, và từ đó Ngài thoát mọi ách nạn. Mà quả thật quý vị thấy, khi mà thấy thân tướng của mình nó không đáng cái gì cả, ai chửi mình đâu có buồn. Tại vì mình nghĩ là mình to, mình nghĩ là cái thân này do cha mẹ tôi đẻ, cha mẹ tôi là quý trọng như vậy mà dám coi thường tôi hả? Tôi cho chết luôn á, tôi cho đi tù luôn á. Thì như vậy là mình khổ rồi. Trong phần Bát Nhã Tâm Kinh ở đây, có thể nói là toàn bộ Bát Nhã mấy chục cuốn chỉ bình luận hai câu đầu thôi, tại vì nó tóm lược tất cả những ý nghĩa quan trọng của kinh. Kinh Bát Nhã dạy, nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi mọi khổ nạn, đạt đến an vui tự tại của Niết Bàn, thì phải thực hành trí tuệ Bát Nhã, tức là chúng ta quán chiếu làm sao để thấy năm uẩn này nó không có tự tánh. Những người mà hiểu được năm uẩn giai không thì có thể nói là rất nhiều, nhưng mà người thực nghiệm được năm uẩn giai không thì không có bao nhiêu. Mà thật vậy, có một lần có một Phật tử chở thầy Đồng Trung đi, nói giờ thưa thầy, khi mà con đọc kinh Bát Nhã rồi đó, ai chửi con cũng buồn, ai làm gì con cũng chẳng khe. Vừa nói vậy cái là có một chiếc xe nó chạy tới trước mặt ông á, ông giật mình của ông thắng, ông chửi tục luôn. Mới nói tức thì là con không có khe chuyện gì hết á, nhưng mà chiếc xe kia nó vừa vượt qua mặt ông là ông giật mình, ông thắng lại là ông chửi mẹ cha nó, chửi liền tại chỗ thôi. Cho nên hiểu ai nói cũng được, nhưng mà cái đụng việc rồi đó thì chúng ta thấy không có được bao nhiêu người đâu. Như vậy quán thân bất tịnh có nghĩa là tập trung tư tưởng để chúng ta quán sát một cách kỹ càng về những cái sự dơ bẩn trong thân của chính mình. Tuy là pháp quán bất tịnh này được chia thành nhiều loại, nhưng mà đều có cùng một đặc tính, đó là cái trạng thái không sạch, hôi hám, đáng ghê tởm của thân thể. Không những tử thi mới gọi là bất tịnh, mà là một cơ thể còn sống cũng mang đầy đủ tính chất bất tịnh không sạch. Chỉ khác một điều là tính chất bất tịnh ở nơi sự sống đó, nó không có được rõ rệt. Tại vì nó được may mắn một cái á, là nhờ gấm vóc lụa là nó được trang bị ở bên ngoài, cho nên chúng ta không thấy nó bất tịnh. Quý vị thấy đi, tới mấy cái chợ nó bán đầy cái thuốc để mình thoa cho không hôi nách á, là do những cái thuốc đó chứ không thôi, mà những người hôi nách, mà nhất là những cái mùi mà có cái mùi hôi giống như con rắn hổ ra thì không chịu nổi á. Nhờ những cái thuốc hôi nách đó mà mình không có thấy nó hôi. Đó là những cái phương tiện giúp chúng ta che đậy những cái xấu. Thành ra vì vậy quán thân bất tịnh cũng là cách để chúng ta thấy rõ cái bản chất đích thực của thân xác này. Nó là sự tích tụ hơn 300 cái xương được nối lại với nhau bởi 180 cái khớp nó dính liền nhờ 900 cái gân và trét đầy khắp cơ thể với 900 miếng thịt lớn nhỏ khác nhau để mà thành một con người. Được bọc bằng lớp da ở phía trong ẩm ướt, bao ngoài với cái lớp da có những lỗ rải rác đó, đây luôn luôn bài tiết ra những thứ bất tịnh. Nó giống như cái bình dầu, lâu lâu nó rỉ ra một chút, lâu lâu nó rỉ ra một chút. Và có thể nói đó là những cái nơi tập trung của cái ổ vi trùng. Khi nào mà chúng ta thấy mạnh, có nghĩa là ổ vi trùng đó nó chưa phát tác. Và khi nào mà chúng ta bệnh thì cái ổ vi trùng đó nó đang có hoàn hành. Đó là cái nhà của tật bệnh, đó là cái nền tảng của những trạng thái đau khổ. Cái thác sân này, cái xác thân này, nếu mà không được tắm rửa, không được chăm sóc, không được khoác y phục bên ngoài, thì xét về cái tính chất đáng ghê tởm, một ông vua nó cũng không khác gì một cái người hốc rác. Một cái người mà giàu có nó cũng không khác gì với một cái người mà đi ăn xin ngoài đường homeless. Nhưng mà nhờ đánh răng, nhờ xúc miệng, nhờ thoa ướp bằng những hương hoa tân kỳ và những cái y phục đắt tiền, cho nên nó biến thành một người được coi là tôi, được coi là của tôi, và một người kia được coi là tớ. Chỉ có khác nhau vậy thôi. Có thế mà đàn ông thì là thích đàn bà thì cứ thích đàn ông, rồi đó cứ tìm kiếm nhau, nếu mà không được thì thanh toán nhau nhiều kiểu. Mới đây có một vụ bắn nhau ở đường Renier. Bắn nhau ở đường Renier rồi một người, hai anh em kiểu như rủ nhau đi uống rượu. Khi mà bắn nhau, hai anh em chạy thì hai anh em chạy ra thì người anh chạy trước, chạy suốt giày, trong khi đó thì cúi xuống lấy cái đôi giày, lấy cái chiếc giày suốt của mình. Thằng em vùng chạy, thằng anh cúi xuống lấy cái chiếc giày, nó lạc đạn vô, nó xuyên qua cổ họng thì kêu 911 tới nó chở đi. Khi thấy cổ xuyên qua cổ thì tưởng ra không có gì, cho nên chỉ băng vết thương ở ngoài. Nhưng mà khi lên tới phòng cấp cứu thì tự nhiên thấy anh là chết. Đến khi coi lại á thì nó xuyên qua thực quản, cho nên nó làm cho cái không khí nó không đưa lên não được và cái não chết, để lại cô vợ rất trẻ, có 30 mấy tuổi. Bây giờ bác sĩ nói là nếu mà rút ống ra thì ông này sẽ chết. Nhưng mà cô vợ nói là thà là để cho nằm vậy á, ngày nào đi làm cuối ngày rồi đi lên nhìn mặt còn đỡ hơn là chết, cho nên cô không có chịu rút ống ra, nằm cả mấy tháng nay. Quý vị thấy là khi mà cố sự nó xảy ra rồi đó thì chúng ta cứ vậy đó mà cứ tìm nhau rồi thanh toán nhau. Nhưng mà trong cái ý nghĩa tối hậu, thật không có chỗ nào trên thân xác của mình là tốt đẹp cả. dù cho là nhỏ như hạt bụi, cũng không đáng để cho chúng ta phải bận tâm lưu luyến nhiều. Khi mà có một mẩu nhỏ nào nơi thân xác như là tóc, lông, răng, móng mà nó rơi ra, thì người ta không dám động tới, mà còn cảm thấy là ghê tởm nữa. Vậy đó, khi mà chúng ta ở trong thân xác thì mặc dầu đáng ghê tởm, nhưng mà người ta xem lại đó là dễ chịu, đáng ham muốn, trường cửu, khả ái, tự ngã. Cho nên nhiều người trang điểm mà đứng trước gương á, 3-4 tiếng đồng hồ còn chưa xong. Như vậy đó, phá thì giờ cái kiểu đó, coi đi làm một giờ bao nhiêu tiền, mà dám đứng ở trước gương mà sửa soạn 3-4 tiếng đồng hồ chưa xong, là người này cũng can đảm, có nghĩa là trân quý cái xác thân của mình dữ dội. Bởi vì trùm kín trong màn vô minh, bị nhuốm đầy trong tham ái đối với tự ngã, mà người ta đã nhận thức sai lạc như thế. Do vậy, đối với một người, nếu mà một ai kia đó có khả năng, nên nắm lấy bất cứ tướng bất tình nào khi mà chúng ta thấy, để làm một cái đề mục thiền quán, rồi dần dần nó sẽ dẫn chúng ta đến trạng thái định tâm. Rõ ràng nhất là cái mùi hôi ở nách. Nếu mà biết mình có cái mùi hôi khó chịu đó, lấy đó làm cái đề mục thiền quán. Thực sự trong cuộc đời này, dù cho là chúng ta có sử dụng bao nhiêu mùi thơm của nước hoa, nhưng mà cái mùi thơm của nước hoa đó nó cũng sẽ theo thời gian năm tháng mà nó phai lạc. Chỉ có một cái mùi thơm của giới không bao giờ phai lạc. Thành ra vì vậy mà quý thầy cúng dân hương cúng Phật đó, cứ đọc cái câu là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Mùi hương của trần thế nó có thể bị gió nó bay đi, nhưng mà mùi hương của giới định nó bay ngược chiều gió và không bao giờ mất. Như vậy, nhìn vào một cái yếu tố nhỏ trong thân thể của mình để chúng ta làm một cái đề mục thiền quán là cái điều hết sức tốt đẹp. Mà quả thật khi mà biết thân bất tịnh, biết là vô thường, thì chúng ta phải đi tìm một cái gì đó thường còn, thường lạc ngã tịnh, để đối lại với vô thường, khổ, không và vô ngã. Chủ ý của Đức Phật khi mà dạy pháp quán tưởng này để giúp cho thân tâm của chúng ta thanh tịnh, nó là bản thể của cái xác thân bất tịnh. Chúng ta bị phiền não, tham sân si mạn nghi đó, nó lôi cuốn, nó phỉnh gạt, cho nên chúng ta cứ quay cuồng chạy theo ngũ trần. Muốn chặn đứng sự si mê này, Đức Phật dạy quán thân bất tịnh. Vậy quán thân bất tịnh là mục đích để mà tiêu trừ phiền não, tập thấy sự thật của thế gian, để mà chúng ta dứt trừ vọng tưởng điên đảo của mình, để chúng ta trở về cầu giác ngộ Phật tánh là bản chất của nhân phẩm. Như thế, khi mà quán thân bất tịnh là bước đầu giúp cho chúng ta tiến mạnh lên đường giải thoát. Thành ra vì vậy, muốn mà thành công, chúng ta phải cần trau dồi ba đức tính. Thứ nhất là sáng suốt. Con mắt trí tuệ không thể để cho dục vọng nó làm mi mờ, lấy giả làm chân, không hời hợt để mà tự đánh lừa mình, mà chúng ta phải có một cái nhìn thật sâu sắc về một cái gì đó. Nếu là con người thì chúng ta có một cái nhìn sâu sắc về một con người nào đó chúng ta đang đối diện. Nếu là tất cả sự vật thì chúng ta cũng có một cái nhìn sâu sắc về sự vật đó, để chúng ta thấy coi chúng ta phải dùng sự vật đó như thế nào, và coi chúng ta cần phải trân quý nó như thế nào. Cái thứ hai là thành thật. Phải thành thật, thơm thì thấy thơm, nói thơm. không thơm thì nó không thơm. Đừng có tự ái, đừng có thiên vị. Chỉ vì một cái mục đích là tôn thờ sự thật, cho nên chúng ta phải can đảm chấp nhận sự thật, dầu cho là sự thật đau lòng. Đừng bao giờ che giấu. Dầu cho là đau lòng buồn tủi, nhưng mà trong cái đau lòng buồn tủi đó, chấp nhận một lần để cho làm cho người kia hết đau, hết buồn. Tinh thần này nó giống như những cô y tá mà rửa vết thương vậy đó. Lúc mà rửa vết thương thì bệnh nhân chắc chắn là chửi rủa tại vì đau quá chịu không nổi. Nhưng mà kỳ thực để cho người ta cọ xát như vậy đó, mũ những cái chất dơ nó tẩy ra hết rồi thì những cái thịt mới, những cái thịt khỏe mạnh nó làm cho vết thương mau lành. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, vì cái mục đích là tôn thờ sự thật, dầu cho người thân của chúng ta có đau lòng, nhưng mà đau lòng một lần thì chúng ta phải giải quyết tất cả, nói một cách cho nó quan trọng văn chương. Bao nhiêu nghiệp chướng, bao nhiêu cái oan khiên, bao nhiêu những cái nợ nần giải quyết sau một lần để cho nó khỏe, chứ không thôi nó dính dây dưa hoài chịu không nổi. Và cứ như vậy đó thì chúng ta dễ chuyển quá, và như vậy người thân của mình cũng chuyển quá. Và thứ ba là chúng ta phải kiên nhẫn, bền tâm trì chí, đừng thấy khó mà thối chí nản lòng, đừng thấy đường dài mà chúng ta lùi bước. Phải nhớ rằng ở đời không có một sự thành công tốt đẹp nào mà không đòi hỏi đến cái sức dũng mãnh và cái sự chịu khó khăn của mình. Một khi mà chúng ta đủ ba đức tính mà chúng tôi vừa nói với quý vị, nhất định nhất định chúng ta sẽ thành tựu tốt đẹp. Đức Phật khi mà dùng pháp quán bất tịnh này, Ngài dùng ý trao cho chúng ta những cái phương tiện, những cái khí cụ để chúng ta tự mình xé tan cái màn ảo ảnh bao bọc quan sát thân của mình, để cho nó lộ nguyên hình cuộc đời phàm phu bất tịnh. Và ở đó Ngài giúp chúng ta nhắm tới một cái mục đích, hướng tầm mắt vào sự hoạt động của những người có học, có tu, có hành đạo, vào giá trị chân thật rộng lớn trường tồn. Ở đó chúng ta thấy có trí kim cương, trí bát nhã đang ẩn hiện. Ở đó tâm dù có lo trăm việc chỉ quên cái chết, nhưng mà kỳ thực tay chân hoạt động con đường trí tuệ, chúng ta phải sẵn sàng bước ngay vào, đừng do dự. Nói tóm lại, quán thân bất tịnh có thể được hiểu trên hai mặt: quán thân thô và quán phần tế. Quán phần thô là chúng ta quán các hoạt động bên ngoài của thân, như là đi đứng nằm ngồi, đi ra đi, đứng ra đứng, nằm ra nằm, ngồi ra ngồi. Phần tế là quán thân này do bảy đại hợp thành, được cấu tạo bởi qua các thứ bất tịnh. Như vậy trong khi quán niệm như vậy, người Phật tử chúng ta thấy biết rõ rằng thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, bất tịnh là như vậy, và thân này chịu sự chi phối của sanh già bệnh chết. Thời gian trôi qua thì mạng sống cũng giảm dần. Một thân thể mà chúng ta yêu chuộng ngày nào thì bây giờ đây thành cái đống tro tàn người lành. Xấu đẹp giàu nghèo sang hèn cũng đều như thế cả. Cho nên ở trong bài sám: thông minh tài trí anh hùng, ngu si dài dột cùng chung một gò, không có khác gò được, cùng chung một chỗ. Tuy nhiên nếu mà quán thân bất tịnh là vô thường, là vô ngã, không có nghĩa là chúng ta bi quan đau khổ vì nó, cũng không phải Quán như vậy rồi chúng ta bỏ rơi hay là hủy diệt nó. Đức Phật không cho phép người Phật tử chúng ta bi quan về bất cứ một điều gì trong cuộc sống này. Đức Phật không cho chúng ta buồn phiền, xa tránh bất cứ một lý do nào. Nếu chúng ta thấy được mặt trái của thân là bi quan, tức là chúng ta tự hủy hoại thân mình, đó là đi ngược lại lý tưởng cao đẹp của Đức Phật. Bởi lẽ là mục đích quán thân bất tịnh là nhằm đưa con người vượt khỏi sự vướng mắc, giúp cho chúng ta không có bi lụy đau khổ chấp trước vào thân này, để rồi chúng ta phải nhọc nhằn nhiều đời kiếp luân hồi khác. Mà quán thân bất tịnh để chúng ta thấy cái thân bất tịnh đó, và chúng ta dùng cái thân đó giống như người mà qua sông cần đò, chỉ có thế thôi. Kính thưa đại chúng bà Pháp, quán thân bất tịnh đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, trọng thành Phật Đạo.